trong chương trình hôm nay.
85 gói hình chữ nhật trôi trên biển Gò Công là cocaine.
Nhóm đối tượng chạy xe nẹt bô dàn hàng ngang gây hấn với tài xế ô tô.
Vườn quốc gia U Minh Thượng tăng cường phương án phòng chống cháy rừng.
Mắt xích mái cưa trong ổ bụng thanh niên suốt 2 tuần.
Mỗi phút toàn cầu mất diện tích rừng cỡ 10 sân bóng đá. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ Đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, liên quan vụ người dân và cơ quan chức năng phát hiện 85 gói hình chữ nhật tại bờ biển Gò Công, sáng nay, Công an tỉnh Tiền Giang xác định những gói ni lông đó chính là ma túy loại cocaine.
Tính từ thời điểm phát hiện ban đầu cho đến nay, trên khu vực biên giới biển tỉnh Tiền Giang đã phát hiện 86 gói hình chữ nhật trôi dạt vào bờ biển Gò Công.
Trước đó, từ ngày 29 tháng 3 tới ngày 1 tháng 4, người dân ở vùng ven biển tỉnh Tiền Giang phát hiện nhiều bao tải, bên trong chứa nhiều gói hình chữ nhật trôi dạt trên biển. Công an tỉnh Tiền Giang đã tiếp nhận 85 gói hình chữ nhật, mỗi gói nặng khoảng 1 kg và đưa đi giám định. Hiện 85 gói đã cho kết quả là ma túy với tổng cộng hơn 52,2 kg cocaine. Đến ngày 7 tháng 4, một người dân lại nhặt được một gói và trình báo cơ quan công an. Qua kiểm tra nhanh, xác định bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng dạng bột nghi là ma túy tổng hợp.
Trước qua, đội cảnh sát trật tự thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long, chủ công phối hợp Công an huyện Tam Bình, bắt quả tang một điểm đánh bạc trái phép ăn thua bằng tiền với hình thức đá gà tại ấp Lung Đồng, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 10 người có liên quan cùng nhiều tang vật như 3 con gà, 5 cặp cửa sắt, tổng số tiền trên 24 triệu đồng. Vào đêm 6 tháng 4, nhóm thanh niên chạy xe nẹt bô dàn hàng ngang lúc nửa đêm trong thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Không chỉ vậy, các đối tượng còn gây hấn với tài xế ô tô. Do lo sợ xảy ra chuyện nên tài xế ô tô chạy đến công an địa phương trình báo thì nhóm này mới bỏ đi. Sau sự việc, nhiều người dân Bạc Liêu bức xúc với hành vi của nhóm thanh niên trên và đề nghị cơ quan chức năng sớm điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị, giữa cao điểm đợt khô hạn và thiếu nước ngọt diễn ra gay gắt, nông dân ở vùng ven vùng chịu ảnh hưởng bởi hạn mặn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang chủ động nhiều giải pháp thích ứng trong công tác bảo vệ cây trồng.
Cơ quan chức năng dự báo từ nay đến ngày 15 tháng 4, nguồn nước trên sông Hậu chảy vào các sông kênh rạch trên địa bàn tỉnh thiếu hụt từ 10 đến 20% so với trung bình nhiều năm.
Huyện Long Mỹ là địa phương chịu nhiều tác động bởi tình hình hạn mặn. Đời sống của người dân chủ yếu từ canh tác nông nghiệp. Ở những khu vực vùng ven của huyện, điều kiện sản xuất cũng khó khăn hơn các địa phương khác. Chính vì vậy, ngay từ đầu mùa khô, ngành nông nghiệp huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền người dân chủ động nạo vét ao mương để trữ nước ngọt, áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm để đảm bảo đủ nước tưới cho cây trồng vào những tháng khô hạn diễn ra gay gắt.
Sáng nay tại xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình và xã Khánh Thuận, huyện U Minh thuộc tỉnh Cà Mau, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã chỉ đạo cho Lữ đoàn Vận tải 659 thuộc Cục Hậu cần Quân khu 9 tổ chức 3 tàu vận tải xuất phát từ thành phố Cần Thơ, vận chuyển gần 1.700 mét khối nước sạch cùng các dụng cụ chứa trữ nước như bồn nhựa, thùng nhựa, can để cung cấp miễn phí cho bà con.
Vườn quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang có diện tích hơn 8.000 hectare. Hiện tại, nhiều khu vực trong vườn có các lớp thực bì dày và khô, cộng với thời tiết nắng nóng rất dễ xảy ra cháy rừng. Bởi vậy, Ban Quản lý Vườn Quốc gia đã tạm dừng hoạt động đón và phục vụ khách du lịch, đồng thời triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy rừng.
Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa lấy thành công một mắt xích mái cưa nằm 2 tuần trong ổ bụng nam bệnh nhân 19 tuổi quê Kiên Giang do tai nạn lao động.
Trước đó 2 tuần, bệnh nhân sử dụng mái cưa cầm tay loại dây xích cắt gỗ thì mái bị kẹt, đứt xích, mắt xích bắn xuyên bụng.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Khắc Nam, phó khoa ngoại tổng hợp cho biết trường hợp này rất hy hữu. Vì một mắt xích của máy cưa đâm xuyên bụng bệnh nhân qua vết thương rất nhỏ 2cm nên dễ bị bỏ sót tổn thương. Dị vật đã tạo khối áp xe, phẫu thuật đã loại bỏ dị vật, hạn chế các biến chứng, đồng thời làm sạch các cơ quan lân cận, kiểm tra tổn thương.
Trong phần sau sẽ có
trẻ mầm non bị cô giáo đánh trên lớp trong giờ ăn trưa.
Mỗi phút toàn cầu mất diện tích rừng cỡ 10 sân bóng đá.
Thưa quý vị, toàn bộ phần nền đất của các ngôi nhà bên sông Cầu, phường Giảng An, thành phố Bắc Ninh đang ngày càng nứt dở và sụt lún nghiêm trọng, khiến các hộ dân phải di dời khẩn cấp.
Khoảng 2 giờ 15 phút rạng sáng qua, 6 nhà dân và 2 công trình chưa hoàn thiện tại đây bất ngờ đổ nghiêng.
Cụ thể, tại hiện trường, 5 nhà dân gồm 4 ngôi nhà từ 2 đến 3 tầng, từ 61 đến 77 mét vuông và một nhà cấp 4 lợp mái tôn 89 mét vuông bị nghiêng trượt sạt xuống sông. Các công trình nhà ở lân cận tiếp tục xuất hiện các vết nứt tường và nền nhà của các hộ dân liền kề với các công trình nhà đã sạt lở. Đây là các công trình có nguy cơ sạt lở cao sau sự cố sụt lún ngày 8 tháng 3. Các hộ dân đều sơ tán trước nên không có thiệt hại về người. Một giáo viên mầm non tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh vừa bị tạm đình chỉ đứng lớp vì đã tát vào mặt và đầu của học sinh trong giờ ăn. Ông Lương Trọng Bình, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 cho biết, sự việc xảy ra ở trường mầm non 4 cách đây một tuần. Theo ông Bình, giáo viên này đang mang thai, hôm đó có vấn đề về sức khỏe nên có hành vi chưa chuẩn mực. Trong cuộc gặp sau đó với nhà trường và gia đình học sinh, cô này đã nhận sai và xin lỗi.
Công an xã Cư Ê Lan, huyện EAK, tỉnh Đắk Lắk đang lấy lời khai xử lý Ngô Thanh Tài, đối tượng đột nhập khống chế người dân nhằm mục đích lấy tài sản. Theo điều tra, gia đình gia chủ không khóa cửa ở tầng 2 nên Tài đã trèo tường và đi xuống tầng trệt nhằm trộm cắp tài sản. Sau đó, Tài đã nấp trong nhà tắm của gia đình khoảng 1 giờ đồng hồ. Khi thấy gia chủ ngủ say, Tài đã vào phòng ngủ khống chế chủ nhà để lấy cắp tài sản, nhưng bị bắt giữ ngay sau đó.
Tin thế giới, hàng trăm trường học ở Philippines, trong đó nhiều trường ở thủ đô Manila đã tạm ngừng các buổi học trực tiếp do chỉ số nhiệt độ ở mức cao nguy hiểm.
Các trường tiểu học và trung học tại Quezon và một số khu vực khác ở thủ đô Manila đã được lệnh cho nghỉ học và chuyển sang học trực tuyến khi thời tiết nắng nóng lên tới 43 độ C trong tuần qua. Một số trường khác tại Manila phải rút ngắn giờ học để tránh thời gian nóng nhất trong ngày. Quan chức địa phương tại một số khu vực thuộc đảo Mindanao ở miền nam Philippines cũng yêu cầu các trường học đình chỉ các buổi học trực tiếp hoặc rút ngắn giờ học trong 2 tuần. Theo một phân tích mới được công bố, tình trạng mất rừng nhiệt đới đã giảm trong năm 2023. Bất chấp điều này, khí hậu trái đất vẫn đang chịu áp lực vô cùng lớn. Trong năm 2023, thế giới đã mất khoảng 37.000 km vuông diện tích rừng nguyên sinh nhiệt đới, tương đương diện tích của Thụy Sĩ. Nếu đem chia trung bình, thế giới mất lượng rừng tương đương với diện tích 10 sân bóng đá mỗi phút.
Thưa quý vị, cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo do Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát động từ nhiều năm nay với mục đích trợ giúp trực tiếp, kịp thời các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.
Chương trình vừa có ghi nhận về hoạt động hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Hình thức thực hiện là mỗi tháng sẽ có một địa chỉ được hỗ trợ. Đối tượng là người già neo đơn, bệnh tật, trẻ em, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Để tổ chức được hoạt động đầy ý nghĩa này, Công đoàn cơ sở xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc đã tìm hiểu các đối tượng khó khăn trên địa bàn để nhận sự giúp đỡ cho phù hợp với điều kiện thực tế.
Thì bản thân cũng thấy là mình thấy cũng là cái ý nghĩa nó là rất là nhân văn. Cho nên thì mình đóng hàng tháng, tuy rằng nó không có nhiều thiệt nhưng mà thì cũng giúp được cho một cái người để người ta cần cái số tiền này.
Theo ghi nhận, Công đoàn cơ sở xã Hàm Ninh hưởng ứng thực hiện cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo từ đầu năm 2023 đến nay. Đến nay, đoàn viên công đoàn đã duy trì và tự nguyện đóng góp giúp đỡ được cho 12 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền gần 15 triệu đồng.
Thời gian tới thì chúng tôi cũng đang dự kiến là mô hình này sẽ duy trì hoạt động để giúp được nhiều bà con hơn nữa.
Có thể thấy, các hoạt động này đã góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương, giúp cho những hoàn cảnh kém may mắn, những địa chỉ khó khăn cần được sẻ chia, có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Đây là một hoạt động rất ý nghĩa và lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
Thu Quyền, Khánh Trình xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối thật nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình.